chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên vào năm Đức Phật Thích Ca tròn 35 tuổi, sau khi nhận thức con đường khổ hạnh không phải là phương pháp để chấm dứt khổ đau, Sa môn Thích Ca đã từ bỏ khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng này, ngồi tĩnh tọa trong thiền định suốt 49 ngày, không ăn, không uống, chuyển hóa tất cả mọi nỗi khổ niềm đau và phát minh ra ba tuệ giác lớn, đó là lậu tận thông, kết thúc toàn bộ các phiền não, thiên nhãn thông, tỏ thấu sanh tử của chúng sinh ở tương lai, và túc mệnh thông, thấu rõ được chuyện bản thân mình trong quá khứ như một bài học kinh nghiệm về đạo đức. Sa môn Gotama chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, người đầu tiên ở trong hiện kiếp này làm tròn trách nhiệm của một bậc tuệ giác. Sau đó, Đức Phật Thích Ca đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm của mình là Arara và Uddaka. Arara qua đời 30 ngày trước Đức Phật chứng đạo và Uddaka qua đời 7 ngày trước Đức Phật giác ngộ. Đức Phật đã nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như và biết rằng họ đang ở tại Sanat gần khu vực sông Hằng. Ngài đã đi đến đó suốt 250 cây số trong vòng 15 ngày. Sau khi giác ngộ, truyền thống triết học kinh điển Pali mô tả có phần khác với triết học Phật giáo Đại Thừa. Theo truyền thống Đại Thừa, ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã tuyên thuyết bài kinh Hoa Nghiêm nói về nguyên lý trùng trùng vô tận của thế giới, tính tương thuộc, tương tác, tương duyên, vận hành, không có nguyên nhân đầu tiên, và để lại cho chúng ta một bộ kinh đồ sộ về triết học vũ trụ và nhân sinh quan. Theo kinh điển Pali, sau khi giác ngộ, trong 7 tuần lễ đầu, Đức Phật đã ngồi tại cội Bồ Đề và trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng. Trong tuần lễ thứ nhất, Đức Phật trải nghiệm an lạc hạnh phúc mà Ngài vừa chứng đắc và khám phá. Và đây là cách mà Đức Phật đã kiểm định lại chân lý mà Ngài đã có cơ hội tu tập chứng đắc. Đây là sự thận trọng rất cần thiết và cũng là tính trách nhiệm cao quý của Đức Phật trước khi công bố cho thế giới nhân sinh. Và cũng từ địa điểm này, Đức Phật đã trở thành là bậc tự giác và Ngài sử dụng tứ diệu đế như là phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Và giờ đây, chúng ta ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên ở vị trí trước mặt, ngay sát cội Bồ Đề với thành tháp Bồ Đề Đậu Tràng, đó là tòa Kim Cương, đúng là nơi mà Đức Phật đã ngồi. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, Đại đế Asoka đến đây chiêm bái, đã cho xây dựng tòa Kim Cương bằng đá để đánh dấu nơi Đức Phật trở thành bậc đại giác ngộ. Và có hai giả thuyết. Giả thuyết một là thời đại của vua A Dục chỉ mới xây dựng tòa Kim Cương và hàng rào ở trước mặt chúng ta để bao quanh cây Bồ Đề và giữ cho cây Bồ Đề trở nên là cây thánh thiên lịch sử. Giả thuyết hai cho rằng sau chuyến chiêm bái đó, vua A Dục đã cho xây dựng đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Dù sao đi nữa thì tháp Bồ Đề Đạo Tràng này qua khảo định khoa học đã có trên dưới 23 thế kỷ. Chiều cao của tháp là 180 feet, tương đương với 45 mét. Chính giữa là hình bốn góc, và phía trước, phía sau, trái và phải, chúng ta thấy có bốn tháp nhỏ có cùng cấu trúc với tháp chính giữa, tượng trưng cho bốn châu lục và chân lý của Đức Phật lan truyền khắp bốn nơi, đó là tứ hướng. Đồng thời, bốn tháp xung quanh cũng tượng trưng cho bốn chúng của Đức Phật, đó là các vị xuất gia tăng, các vị xuất gia ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Tháp Bồ Đề Đậu Tràng là niềm hãnh diện tự hào của cộng đồng Phật giáo thế giới. đây là nơi mà trường sinh học tâm linh được xem là mạnh nhất, quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong các Phật tích và dĩ nhiên là trên toàn hành tinh này. Kể từ khi Đức Đại Lạt Ma có mặt tại Ấn Độ vào năm 1959, sự tu học của quần chúng tại Tháp Bồ Đề Thiên này ngày càng tăng lên, và nhất là từ tháng 10 cho đến tháng 3 hàng năm theo lịch dương, hàng vạn người tăng ni và Phật tử khắp năm châu đến đây chiêm bái. Do đó trải nghiệm không gian tâm linh với trường sinh học tâm linh tại cội Bồ Đề Thiên là niềm hạnh phúc và cũng là phước duyên to lớn của tất cả chúng ta, vì đây là nơi quan trọng nhất. Nếu Lâm Tỳ Ni là nơi khai sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thật sự khai sanh ra Đạo Phật. Đạo Phật có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng này, và từ đây Đạo Phật đã trở thành viếng sáng Á Châu, và hiện nay Đạo Phật đã trở thành nguồn tuệ giác của thế giới. Cổng chào dẫn vào Bồ Đề Đạo Tràng có ghi một hàng to: đây là mảnh đất giác ngộ, mảnh đất Đạo Phật. Quả thực như thế. Vào năm 2004, sau những nỗ lực của chính quyền bang Bihar và chính quyền trung ương Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thừa nhận Tháp Bồ Đề Đạo Tràng là di sản văn hóa thế giới. Chúng ta đã trải qua 3 Phật tích chính và 4 Phật tích phụ. Đây là nơi duy nhất Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, các tháp chính và phụ, các công trình tâm linh ở trong khu vực này còn nguyên vẹn. Toàn bộ các công trình còn lại của Phật giáo đã bị chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo tàn phá, đập nát vào thế kỷ thứ 13. Sự mầu nhiệm này đó có từ một nguyên do, đó là vào thời điểm đó toàn bộ Tháp Bồ Đề Đạo Tràng này đó là nằm ở trong một vườn rừng sinh thái, các cây rất cao, bọc quanh vườn rừng sinh thái là các dây tùm ghể bám đầy hết ở phía bên ngoài, cho nên Hồi giáo đã không phát hiện ra được. Và nhà khảo cổ học Juni Hem cho một lần đi thưởng ngoạn, lần dò theo những vết tích mà ngài Quyền Trang đã mô tả, thì tình cờ ông rượt đuổi một con thỏ và thấy con thỏ chạy bí lối vào đám rừng rậm rạp. Ông đã tiếp cận đến cái khu rừng và đến cái cạnh rừng, rồi sau đó ông tìm con thỏ và chẳng thấy thỏ đâu, nhưng lại thấy một vách thành, đó là vách tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Từ đó ông phát cỏ phát cây, thấy lộ ra một cái ngôi tháp trang nghiêm sừng sững. Chúng ta thử đặt một câu hỏi: cả đất nước Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng là trung tâm tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo, chắc hẳn Hồi giáo không thể không biết. Và khi họ tàn phá thì họ tàn phá những cái trung tâm tâm linh, cơ sở vật chất quan trọng nhất, trụ sở giáo dục đạo Đa Lăng Đà. Nhưng riêng thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng này gần như là ẩn khỏi tầm mắt của họ. Là những người Phật tử, chúng ta nên tin rằng đây là sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Hay nói một cách khác, vô thường có thể tàn phá mọi thứ, bom đạn có thể tàn phá mọi thứ, nhưng không có gì trên cuộc đời này có thể tàn phá được sự giác ngộ. Tháp Bồ Đề Đạo Tràng tượng trưng cho sự giác ngộ, và mỗi con người đều có Phật tính, tức sự giác ngộ, dầu trầm luân trong khổ não, không có gì có thể phá được. Chiêm bái Tháp Bồ Đề Đạo Tràng hôm nay, tất cả chúng ta hãy nên có một niềm tin mãnh liệt như thế, rằng sự giác ngộ chiếu soi là vĩ đại, là kiên cố, còn hơn là kim cương bất hoại. Và giờ này kính thỉnh Thượng Tọa Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xuống nguyện cầu nguyện dâng hương và nguyện cho tất cả cùng được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Đức Phật đi chinh hành tới lui về phía bắc của Đại Tháp Giác Ngộ. Đoạn đường ngắn được xem là thiêng liêng này được đánh dấu bằng 18 đóa sen nâng gót ngài, tượng trưng cho sự an lạc trong từng bước hoa sen độ đời. Ngày nay, trụ Chankamena được dựng trước bệ chữ nhật bằng xi măng, dài 53 feet, khoảng 18m2, rộng 3 feet, 6 inch và cao 0.9m, với bệ 18 hoa sen đá được trang trí rất đẹp mắt.
Chúng ta đang ở bên cạnh khu vực được ghi nhận là 18 bước chân sen của Phật. Sách sử và kinh tạng Pali mô tả rằng vào tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Thiên, Đức Phật đã đi thiền hành 18 bước chân sen suốt cả một tuần lễ. Sau 18 bước, Ngài quay trở lại điểm xuất phát và cứ như thế tuần tự đi. 18 bước đối với Đức Phật là con số 6 nhân 3 lần. 6 thứ nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con 6 thứ hai là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và vật hình dung. Con 6 thứ ba là nhận thức của mắt, nhận thức của tai, nhận thức của mũi, nhận thức của lưỡi, nhận thức của làn da, nhận thức của tâm ý. Con số 18 đó là tượng trưng cho thế giới quan và nhân sinh quan của Đạo Phật. Đây là một sự thay thế Đức Phật và cũng là đóng góp to lớn của Ngài đối với nền triết học Bà La Môn giáo. Nếu Bà La Môn giáo cho rằng thế giới này do Thượng Đế tạo ra và con người phải sống theo định mệnh của Thượng Đế, thì Đức Phật cho rằng 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh, sinh ra 6 loại tri giác. Từ đó con người có tự do ý chí, hành vi, rồi lối sống, thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, dẫn đến hai thế giới, hạnh phúc và khổ đau, tù tội và tự do. Cho nên, theo Đức Phật, thế giới là do sự tương tác đa chiều, và nhân sinh quan là liên hệ đến nhận thức các giác quan của con người, chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Có mặt tại nơi tuần lễ thứ 3, Đức Phật giác ngộ đi 18 bước chân sen, tượng trưng cho thế giới quan và nhân sinh quan của Ngài. Tất cả chúng ta cùng đi quyết tâm không lệ thuộc vào sự sợ hãi, do tin vào Thượng Đế và các thần linh, và hãy tin vào bản thân mình, vì theo Đức Phật, con người là trung tâm vũ trụ, con người là nền tảng quan trọng nhất, và chỉ với thân phận con người, chúng ta mới có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát thông qua việc làm chủ các giác quan. Làm chủ các giác quan theo nghĩa này nghĩa là làm chủ nhân sinh quan, làm chủ sắc giác quan, còn được gọi là làm chủ thế giới quan. Và đây là nền triết học sâu sắc của Đức Phật, một phần ứng dụng rất quan trọng của học thuyết Trung Đạo Tứ Diệu Đế vào tuần lễ thứ 3 ngay sau khi Ngài giác ngộ.
Đức Phật ngồi thiền tại ngôi đền không có mái che, quán chiếu về lý duyên khởi thuận và nghịch theo công thức: cái này có tạo tiền đề cho cái kia có, cái này không dẫn đến sự không hiện hữu của cái khác. Lúc ấy toàn thân Ngài tỏa ra các vần hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, cam.
Vào tuần lễ thứ 4 sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật đã ngồi tại địa điểm lịch sử này. Tại đây, suốt 7 ngày, Đức Phật đã vận dụng học thuyết Tứ Độ Giới và triển khai qua học thuyết Duyên Khởi với công thức: cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có mặt, cái kia không có mặt, và cái này hoại diệt dẫn đến cái khác hoại diệt. Học thuyết duyên khởi được Đức Phật khám phá là một tiếng sét đối với các nền tôn giáo dựa vào Thượng Đế và các thần linh, đang khi các tôn giáo cho rằng con người và vạn vật là do Thượng Đế tạo ra. Đức Phật khẳng định mọi người, mọi chúng sinh trên hành tinh không phải do Thượng Đế, cũng không phải do duy vật, cũng không phải do duy tâm, cũng không phải do duy thần, mà mọi thứ trên cuộc đời này có mặt theo quy luật tương tác, tương duyên, tương thuộc. Đây là học thuyết thế giới quan của Đạo Phật rất quan trọng, và áp dụng vào trong con người qua ba chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật khẳng định con người không phải có mặt tại kiếp này, và Ngài đã phát hiện ra học thuyết 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, và sanh và lão tử. Cứ như thế, cuộc sống của con người và các loài động vật trôi qua, hết kiếp sống này, con người lại đầu thai kiếp sống khác. Mỗi một kiếp sống theo Đạo Phật chỉ là một điểm chấm trên đường dài vô tận, và do đó chết theo Phật giáo không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Do đó, Đức Phật khích lệ mọi người phải chịu trách nhiệm đạo đức và luật pháp về các hành vi, dầu vô tình hay cố ý, dầu lời nói, việc làm hay chỉ là những nếp suy nghĩ thông thường. Tinh thần trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi này là một ứng dụng cao quý về học thuyết duyên khởi đối với con người qua ba chiều thời gian. Và bằng học thuyết đó, Đức Phật khẳng định rằng ai sống có trách nhiệm về đạo đức hành vi của chính mình và tha nhân, người đó đang góp phần xây dựng hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân. Và đó là lời dạy triết lý mà Đức Phật đã tuyên bố tại địa điểm lịch sử này vào tuần lễ thứ tư. Theo sử liệu Pali, vào tuần lễ thứ hai, Đức Phật đã đứng tại vị trí này, mặt hướng về cội Bồ Đề Thiên suốt một tuần lễ. Mục đích của việc đứng này là để tạ ơn cây Bồ Đề, để che nắng, che mưa. Nhờ đó mà Đức Phật đã yên tâm tu tập bất động và phát hiện ra con đường trung đạo, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cũng tại vị trí này, Đức Phật đã tư duy về học thuyết bốn trọng ân: ơn cha mẹ, người khai sinh sự sống; ơn thầy cô giáo, những người truyền trao tri thức; ơn tổ quốc, bảo hộ độc lập chủ quyền, nhờ đó mọi thứ được vận hành và phát triển; ơn chúng sinh, nhờ có họ lao động làm việc mà ta không phải đầu tư mọi thứ vẫn có được cơm ăn, áo mặc và mọi sinh hoạt thuận lợi. Học thuyết bốn trọng ân là một trong những trụ cột quan trọng về triết học xã hội mà Đức Phật đã khám phá. Tại đây, Đức Phật đã kêu gọi tất cả chúng ta hãy nhớ ơn trên nền tảng đền ơn. Nhớ ơn là một văn hóa, đền ơn là một đạo đức. Học thuyết nhớ ơn và đền ơn với bốn trọng ân đã được Đức Phật khích lệ tất cả mọi người cùng nương vào, thực tập và áp dụng trong cuộc sống. Tại vị trí vào tuần lễ thứ hai này, tất cả chúng ta cùng nhớ ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại, và hãy nỗ lực hết mình để đền đáp và phụng sự nhân sinh.
Đức Phật ngồi dưới cây Nikodà thuyết giảng cho hai thương gia Bà La Môn về hành nghiệp và đạo đức tạo thành một Bà La Môn, chứ không phải huyết thống và định mệnh.
Đây là địa điểm vào tuần lễ thứ năm Đức Phật đã đối thoại về đạo đức học với một vị Bà La Môn. Theo vị Bà La Môn đó, người sinh ra trong gia đình Bà La Môn sẽ trở nên thánh thiên, sinh ra trong gia đình Sắc Đá Lệ sẽ trở nên vua chúa, sinh ra trong gia đình thương gia sẽ trở thành giàu có, sinh ra trong gia đình cùng đinh sẽ trở nên bằng cùng. Đức Phật phủ định và cho rằng đạo đức bao gồm các hành vi, lời nói, việc làm, lối sống đã làm cho con người trở nên hoặc vua chúa, hoặc giới tu sĩ, hoặc giới tri thức, hoặc giới thương gia, hoặc giới bình dân. Dòng tộc, gen di truyền, bối cảnh gia đình không thể tạo nên điều đó. Lịch sử Ấn Độ đã dựa vào những điều này để đánh giá đạo đức và thân phận của một kiếp người. Đức Phật dựa vào đạo đức và trách nhiệm hành vi đạo đức để khẳng định vị trí của con người. Và đây là một cuộc cách mạng về đạo đức học so với các nền tảng triết học và tôn giáo học có mặt trước Đức Phật mấy nghìn năm. Và tại đây, học thuyết đạo đức học của Đức Phật qua hành động có ý thức, hành động vô thức và tính trách nhiệm hành vi đã được hình thành. Hôm nay, bái viếng địa điểm vào tuần lễ thứ năm, chúng ta cùng xuyển dương nền đạo đức của Đức Phật, lấy tâm làm nền tảng, lấy tâm làm hệ quy chiếu, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, từ đó hành vi ngôn ngữ và lời nói được phát huy. Làm chủ tâm, ta làm chủ lời nói trong truyền thông, làm chủ tâm, ta làm chủ được hành vi trong tương quan xã hội. Đây là nền tảng đạo đức học rất quan trọng, và Đức Phật khẳng định chúng ta có trách nhiệm đạo đức với hành vi mình kiếp này, và do đó chúng ta làm chủ và tiếp tục chịu trách nhiệm về đạo đức hành vi của chúng ta ở kiếp tương lai. Và đây là một lối sống thượng tôn luật pháp, phát triển đạo đức để mang lại hạnh phúc và bình an cho nhân sinh.
Từ cây Achapala, Đức Phật đến ngồi thiền ngoài trời bất chấp mưa gió. Lúc đó, rồng mù Muchalinda đã quấn lấy toàn thân Đức Phật để che chở cho Ngài. Nơi này được gọi là rồng mù Muchalinda. Ngôi làng Mocharin về hướng nam của tháp Đại Giác khoảng 1.6 km, tức 1 dặm. Sở dĩ có tên gọi đó là do bắt nguồn từ tên gọi của rồng mù Muchalinda.
Chúng ta đang có mặt tại hồ cá vào thời điểm Đức Phật giác ngộ tuần lễ thứ 6. Ngài đã ngồi ở tại vị trí mà tượng Phật bây giờ đang được dựng lên trước mặt chúng ta. Trong 7 ngày đó, trời mưa sấm sét rất dữ dội, Đức Phật vẫn ngồi yên bất động như chẳng hề có việc gì xảy ra. Lúc đó có một rắn thần đã quấn thân của Đức Phật và dùng cái đầu thật là to của mình để che nắng, che mưa và sấm sét. Đức Phật đã không sợ hãi, trở nên an lạc, tự tại, thảnh thơi. Tại địa điểm này, Đức Phật muốn cho chúng ta biết về những thách đố của cuộc đời trước khi Ngài hoằng quá. Và tại đây, chúng ta nên noi gương Đức Phật mỗi khi làm các Phật sự, mỗi khi phát tâm lành, mỗi khi dấn thân phụng sự cho con người, cho cộng đồng. Ta thường gặp các nghịch cảnh, trở ngại, thách đố, chướng duyên. Và hãy nhớ lại cuộc đời của Đức Phật vào tuần lễ thứ 6 này, xem đó là những chuyện rất thường tình, không nên bận lòng, sợ hãi, bỏ cuộc, đào tẩu, chán trường, than vãn. Đức Phật đang ngồi yên bất động trước bão giông, trước sóng to, trước gió lớn. Rắn thần đã che chở Đức Phật. Khi chúng ta phát tâm lành, phát khởi tâm bồ đề, làm các việc tốt, chúng ta sẽ có các hộ pháp, các thiện thần ủng hộ, gia trì để sự phát tâm lành của chúng ta sẽ trở nên thành tựu một cách mỹ mãn.
Đức Phật ngồi trong chính niệm dưới cây Rajatana và giáo hóa hai vị thương gia Bà La Môn là Tabusa, tức Đế Lê Phú Bà, và Banluka, tức Bạc Lê Ca, đến từ Utkala, nay là bang Orissa. Tại đây, Đức Phật thành lập Nhị Bảo, Đức Phật và giáo pháp. Tại đây, sau khi quán sát nhân duyên, Đức Phật quyết định rời Bồ Đề đạo tràng đến vườn Nai ở Sanat, cách đó khoảng 250 km, để hóa độ 5 người bạn đồng tu.
Đây là địa điểm dưới cây Rajaratana, một cây cổ của Ấn Độ. Vào tuần lễ thứ bảy, Đức Phật đã ngồi trong cư thế hoa sen trọn phần. Tại đây có hai vị thương gia Bà La Môn đã dâng bánh cúng dường cho Đức Phật. Đó là buổi cúng dường đầu tiên và cũng là buổi Đức Phật tiếp xúc với những người tại gia để thành lập Nhị Bảo, đó là Phật Bảo và Pháp Bảo. Tại địa điểm này, bắt đầu Đức Phật nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Dư, những người đã đồng tu khổ hạnh với Ngài tại núi Khổ Hạnh, và Đức Phật đã đi 250 cây số đường bộ, mất trung bình 15 ngày đường để đến Sa Nát độ cho những người đồng tu với Ngài. Tại địa điểm này, sự phát tâm cúng dường cho Phật Bảo và Pháp Bảo và về sau là Tăng Bảo đã trở thành như một hoạt động tôn giáo rất là thánh thiêng của tất cả những người tại gia. Đức Phật nói trong các kinh, bữa cơm cuối cùng trước khi giác ngộ của Sujata, bữa cơm đầu tiên sau khi giác ngộ của hai thương gia, và bữa cơm cuối cùng trước khi Đức Phật nhập vô như Niết Bàn, là ba bữa cơm mà các tín chủ phát tâm cúng dường được phước báo quan trọng nhất và lớn nhất. Noi gương theo Đức Phật và những gì lời Phật dạy, biết bao nhiêu các Phật tử, dù vua chúa, thương gia, giới trí thức và bình dân, đã phát tâm cúng dường Tam Bảo để hỗ trợ cho các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, không phải bận tâm về việc cơm ăn áo mặc, tập trung trọn thời gian, công sức và tâm huyết cho việc tu tập và hoằng truyền chánh pháp. Đó là bài học lịch sử mà tại địa điểm dưới cây Rajaratana, Đức Phật đã hóa độ hai vị thương gia. Và tại vị trí này, chúng ta thấy trong khuôn viên tháp Bồ Đề Đạo Tràng có rất nhiều tháp lớn, tháp nhỏ, hình vuông, hình tròn, mà trong gần 10 ngày qua có mặt tại các Phật tích chính và phụ, chúng ta thấy các tháp chỉ còn lại là các phế tích. Đầu đề đầu tràng là nơi thiêng liêng nhất, là nơi còn lại nguyên vẹn nhất, là nơi không bị Hồi giáo tấn công. Đó là sự mầu nhiệm của Phật Pháp, đó là trung tâm tâm linh vĩ đại nhất của Đạo Phật. Tháp tại Ấn Độ và trong một đề đạo tràng có 3 loại: tháp thờ xá lợi thật của Đức Phật, đó là tháp Bồ Đề Đạo Tràng và một số tháp mà các vị vua đã được chia 1/8 về thờ tại quốc gia của mình. Tháp thứ hai là tháp thờ các vị thánh tăng, Bồ Tát, A La Hán. Và tháp thứ ba là tháp phát nguyện. Trước khi làm một việc đại sự, chư tăng thường phát nguyện. Trước khi làm một việc quốc sự, các vị vua chúa, công tôn vương tử và các vị quan thường phát nguyện. Trước khi làm một việc thiện thì các Phật tử thường phát nguyện. Sau khi phát nguyện xong, làm xong việc thì họ thường đến các chùa tâm linh của Phật giáo để phát nguyện dâng tháp để đền tạ. Và loại tháp thứ ba này chiếm đại đa số trong các Phật tích. Mấy ngày qua chúng ta đã thấy các tháp phát nguyện đó chỉ còn là các phế tích, nhưng sự phát nguyện của chúng ta cho chúng sinh, cho con người, cho cuộc đời vẫn tiếp tục phát triển, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và sự vô thường chi phối. Đến thời điểm này, chúng ta đã hoàn tất 7 địa điểm lịch sử rất trọng đại Sau khi giác ngộ mà Đức Phật đã có mặt dưới Bồ Đề Đạo Tràng này, trong 7 tuần lễ đó, tuần lễ đầu Đức Phật đã trải nghiệm Niết Bàn và kiểm định lại chân lý như là một trách nhiệm đạo đức. Tuần lễ thứ hai, Ngài dạy chúng ta về học thuyết nhớ ơn và đền ơn, truyền bá học thuyết bốn trọng ân. Tuần lễ thứ ba, Ngài nói về thế giới quan, nhân sinh quan qua con số 18, 6 giác quan, 6 đối tượng trần cảnh và 6 nhận thức giác quan. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật triển khai rộng về học thuyết thế giới quan qua công thức cái này có, cái này không, cái kia không, và ứng dụng vào con người qua 12 hành tướng, tức 12 nhân duyên. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật truyền bá học thuyết đạo đức học, lấy động cơ của tâm làm trọng tâm và lấy các hành động làm hệ quy chiếu với trách nhiệm gắn kết với luật pháp và lương tâm. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật đã trải nghiệm sự thách đấu đầu tiên trước khi hoàn truyền chánh pháp và khẳng định với chúng ta nghịch cảnh là một chuyện bình thường trong cuộc đời. Tuần lễ thứ bảy, bắt đầu con đường hoằng hóa, Ngài tiếp nhận sự cúng dường của hai vị thương gia. Đó là 7 tuần lễ đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ. Sau đó Ngài đã hướng về Sarnath để mở bánh xe Pháp Luân đầu tiên với bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân.